Chàng rể ma giới, chương 428, bí ẩn tinh quáng, góc truyện audio.com. Cờ Á nghe nói Trần Duệ muốn đi Thủy Tinh Sơn Cốc thì rất muốn đi theo xem nơi mẫu thân qua đời một lần, nhưng hiện nay hiển nhiên Thủy Tinh Sơn Cốc không thái bình, Trần Duệ thật vất vả mới thuyết phục được nàng. Lần trước tại Trấn Lô Bình, Trần Duệ đã từng dùng cách cắt đứt liên kết tinh thần, triệt tiêu khế ước cộng sinh với Paliuka, nhưng mà cách áp dụng chính là cắt đứt chứ không phải xóa bỏ. Ý tứ của xóa bỏ là tiêu trừ, cắt đứt thì là giữ lại liên kết đã giành được thuộc tính, cưỡng chế gián đoạn liên kết, chẳng qua cái giá phải trả giá cao hơn xóa bỏ. Trần Duệ lúc đó phải hao phí 100 vạn linh khí để cắt đứt khế ước cộng sinh. Cũng không phải hắn có ý định lấy trộm sinh mạng của Paliuka, mà là bởi vì lúc trước hắn đã hao phí thời gian mấy trăm năm tại sân huấn luyện, đã vượt xa tuổi thọ của nhân loại bình thường. Nếu như xóa bỏ chỉ sợ lập tức sẽ chết vì hao hết tuổi thọ, càng đừng nói đến yểm hộ Paliuka và Athena chạy trốn. Cứ như thế, giống như Manu lần trước vậy, đặc tính được khế ước cộng sinh ban cho được giữ lại, bao gồm cả năng lực ABC cường đại này. Thật ra cho dù không có lực lượng khế ước cộng sinh trao cho, chỉ riêng siêu cấp hệ thống hồi mana hồi máu cộng thêm đặc tính song tu bỉ ổi cũng đã đủ để hắn tung hoành ở trên một chiến trường khác rồi. Nhất là song tu có thể trợ giúp đối phó với loại thể chất cắn nuốt đặc thù của thị nữ mị ma. Sáng sớm, Trần Duệ chậm rãi ngồi dậy kéo tấm chăn phủ lên thân thể trắng nõn dụ người của Cơ Á. Tối qua Cúc Cung tận tụy làm cho tiểu thị nữ lên cao trào vài lần, gần như sụi lơ, hiện giờ còn đang ngủ ngon. Hắn nhẹ nhẹ hôn lên trán mị ma, gión ra gión rén đứng dậy, mặc y phục chỉnh tề rồi đi ra cửa phòng. Nguồn, trong khoảnh khắc Trần Duệ quay người đi ra cửa phòng, trong mắt mỹ lệ của Cơ Á nhẹ nhàng mở ra, tĩnh lặng nhìn vào bóng lưng đang dần tan biến của hắn. Tiểu thị nữ hiểu rõ, thực lực của mình không đủ, không thể trở thành vướng bận của hắn, điều duy nhất có thể làm bây giờ là cầu khẩn cho hắn sớm bình an trở về. Trần Duệ tạm biệt tỉ muội mê chia, cưỡi lên một con song túc phi long, trực tiếp rời khỏi thành huyết kinh hoa, bay về phía ám nguyệt hướng nam. Trên thực tế hắn lượn một vòng tròn quanh quẩn lên phía bắc, mục tiêu chính là Hắc Thiết Sơn Mạch tại Bắc Bộ. Quy tắc khế ước là, với một người chỉ có thể dùng cùng loại khế ước một lần, nên cho dù Paliuka muốn ký cộng sinh khế ước lại cũng không được. Nhưng là cũng may còn có bình đẳng khế ước, hiện danh sách ký bình đẳng khế ước với Trần Duệ còn lại 5, thêm vào Paliuka thì còn lại 4. Hiệu quả cường hóa chiến đấu vô cùng rõ ràng, danh sách 4 người này có 2 người mang chiến đấu lực mạnh nhất là Lola và Lubei, còn 2 chỗ tạm thời để trống. Loman bởi vì đã ký kết khế ước tinh thần nào đó với thú bản sinh tà nhãn bạo quân, không có cách nào ký kết khế ước thứ 2, mà đám người Delia và Athena lại tự biết mình không đủ lực chiến đấu, không muốn lãng phí danh sách có hạn này. Trần Duệ cũng không miễn cưỡng, cách nghĩ của hắn là chờ đủ tín ngưỡng kết tinh lại ký kết khế ước với từng nàng, sau đó lợi dụng loại cường hóa vĩnh cửu như tinh cấp cường hóa này để tăng cường thực lực các nàng. Chẳng qua giá trị của thứ kia không nhỏ, chỉ riêng cường hóa nhất tinh đầu tiên kia cũng đã cần có 10 vạn tín ngưỡng kết tinh, cường hóa chiến đấu có thời hạn hao. Góc truyện audio.com, phí 100 kết tinh thì không thể so sánh nổi. Sau chiến tranh Tu La tạo ra tín ngưỡng trụ, tốc độ tạo tín ngưỡng kết tinh quả nhiên tăng lên rất nhiều, trước mắt đã hơn 900, không bao lâu nữa có thể dùng thử loại kỹ năng ngự tinh biến mạnh nhất này. Diện tích của lãnh địa huyết kinh hoa rất rộng, chỉ là nhỏ hơn ám nguyệt. Trần Duệ muốn đi tới Hắc Thiết Sơn Mạch ở hướng chính bắc, cho dù cưỡi song túc phi long cũng phải dùng 5 ngày mới tới được đầm lầy sương mù ở Thủy Tinh Sơn Cốc. Loại tốc độ này đã rất nhanh rồi, lần trước lúc đi với Manu cưỡi giác dực thú biến dị còn phải mất 7 ngày thời gian. Đúng như lời Cà Phu, một vùng đầm lầy sương mù đều bố trí trọng binh, mà lại còn có không ít ma pháp trận phòng hộ, nhưng loại phòng bị này lại bị Catherine lúc trước dùng lực lượng mạnh mẽ phá mở cửa vào. Trần Duệ lại biết Thủy Tinh Sơn Cốc còn có một thông đạo đặc thù lợi dụng long ngữ minh văn để ra vào. Quả nhiên những minh văn ẩn giấu kia không bị phá hoại sạch, đặc biệt là tam trọng minh văn ở trước đầm nước. Thông qua truyền tống của đầm nước, Trần Duệ thuận lợi vượt qua quân lực phòng bị tiến vào Thủy Tinh Sơn Cốc. Cảnh sắc của Thủy Tinh Sơn Cốc vẫn mỹ lệ tuyệt luân như cũ, chỉ là thôn phệ quán, mộng yểm cốc và thủy tinh xào huyệt trước đây đã bị phá bỏ, bị thay bởi thiết bị của quáng khu. Trần Duệ nhớ tới chuyện cũ lúc trước nằm vùng tại Thủy Tinh Sơn Cốc, phảng phất cứ như mới hôm qua, cái chết của Laia và Raphael luôn là nỗi đau ẩn giấu trong lòng hắn. Lực lượng, cần phải có lực lượng càng mạnh mới có thể bảo vệ cho những người quan trọng. Trần Duệ hít sâu một hơi, nhìn vào cửa vào của quáng khu, cũng là địa điểm xào huyệt của Thủy Tinh Long Gia Cốp lúc trước, thợ mỏ ở nơi này đã sớm được tướng quân Cà Phu rút đi, ngoại trừ quân đội thủ bị dày đặc bên ngoài, cả Thủy Tinh Sơn Cốc đã không còn một ai. Trần Duệ vẫn mặc một thân áo choàng, căn cứ vào địa đồ quáng khu do Cà Phô cung cấp tiến vào hầm mỏ, nương theo ánh đèn trong hầm một đường lẻn xuống dưới. Bên trong hầm mỏ lòng đất này tương đối thoáng, bốn phía thông suốt khí phách cũng không kém Tây Lang Sơn, nghiêm khắc mà nói thì chắc chắn không phải Cà Phô hoặc Catherine phái người xây dựng, mà là tài sản vốn có của Thủy Tinh Long Gia Cốp. Bởi vì thương thế năm đó của Thủy Tinh Long do Paliuka gây ra mãi cũng không khỏi hẳn, thể chất lại đặc thù, các loại dược tề không thể phát huy tác dụng, cần phải lợi dụng ma pháp trận hấp thu lực lượng của tinh quáng để chữa trị thân thể. Nhưng mà Thủy Tinh Long đáng thương còn chưa kịp hồi phục thì đã gặp phải một vị đại sư bị ổi Arthur, kết quả may mắn được luận bàn với đệ nhất mỹ nữ ma giới, đã thương lại càng thêm thương, nhếch nhác tháo chảy. Không có gì ngoài ý muốn, bản đồ ma pháp chịu sự quấy nhiễu của loại lực lượng nào đó, rất nhanh mất đi tác dụng. Trần Duệ nương theo bản đồ bình thường do Cà Phô cung cấp để đi tiếp, tất nhiên là tấm bản đồ này cũng có sự sai lệch tương đối, đặc biệt là chút ảo giác sinh ra do ma pháp trận quấy nhiễu, nhưng mà Trần Duệ đã không còn là con gà mờ như ở Tây Lang Sơn lúc trước, một bên mò mẫm tiến lên, một bên tiến hành đánh dấu và sửa đổi bản đồ. Tốc độ của loại bám đất mà tìm tòi này tuy rằng chậm, thường xuyên đi vào ngõ cụt nhưng có thể ngăn ngừa sai lầm một cách hiệu quả nhất. Phần địa đồ sau khi sửa đổi kia còn có giá trị lớn đối với lãnh địa. Góc truyện audio.com, huyết kinh hoa nữa, quả nhiên, sau một đoạn lộ trình, Trần Duệ nhạy bén phát hiện ra sự tồn tại của ma pháp trận mà lại còn kèm theo khí thức của Long Ngữ Minh Văn, có lẽ là cơ quan Thủy Tinh Long lưu lại lúc trước, dường như là một cơ quan hoàn chỉnh tương đối phức tạp. Giải trừ Long Ngữ Minh Văn cũng không phải dễ dàng như thế, nó giống như chiến sĩ gỡ mìn vậy, cho dù có thiết bị và tri thức cần thiết nhưng vẫn có nguy hiểm cực lớn. Dưới sự trợ giúp của siêu cấp hệ thống, Trần Duệ đã nhận hết chân truyền của Paliuka, ở Thủy Tinh Sơn Cốc lúc trước cũng được Thủy Tinh Long truyền thụ cho một phần tâm đắc, sau này lại có thêm tri thức Minh Văn sâu rộng của Lola, hiện nay trình độ Long Ngữ Minh Văn của Trần Duệ còn vượt qua cả Paliuka, gần bằng được Lola. Hắn không hao phí thời gian và tâm sức đi phá giải minh văn mà cẩn thận lách qua, cẩn thận hết sức không động đến hoặc kích hoạt những minh văn kia. Đó là để đề phòng điều chẳng may, thuận tiện tìm tung tích của Ramenik đại sư. Ước chừng 3 giờ sau, cuối cùng Trần Duệ cũng dò được rõ ràng quy luật biến hóa của Long Ngữ Minh Văn, quả nhiên là một ma pháp trận minh văn có quy mô rất lớn mà cực kỳ cao cấp. Hắn từng bước lần theo nguồn gốc, cẩn thận tiến lại gần phương hướng đầu nguồn. Quy mô của hầm mỏ này còn lớn hơn so với tưởng tượng của Trần Duệ, phảng phất như vô cùng vô tận, mà loại địa hình và bố trí này làm cho người ta không nghĩ đến đây là một hầm mỏ, mà là một mê cung phức tạp to lớn dưới lòng đất. Làm Trần Duệ cảm thấy kinh ngạc chính là, không ngờ hắn lại mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức của thượng cổ phù ngữ ở chỗ một ngã rẽ sau khi đi qua mấy mắt xích minh văn. Hắn biết rõ Thủy Tinh Long không hề thông hiểu thượng cổ phù ngữ, lúc trước cướp được phiến đá của Lola cũng chỉ là bỏ gốc lấy ngọn, lợi dụng lực lượng huyền ảo của bản thân phiến đá để hồi phục thương thế. Huống hồ bây giờ 6 phiến đá đã bị Trần Duệ trộm đi, với trình độ của Thủy Tinh Long thì chắc chắn không có cách nào bố trí thượng cổ phù ngữ với trình độ này, chẳng nhẽ Huyết Yên còn có cao thủ thế này. Trần Duệ đang lúc kinh ngạc thì đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, thân thể tránh vào bên trong bóng đêm, không lâu sau trong ánh đèn mơ hồ phía trước xuất hiện một bóng người. Động tác của bóng người này hơi cứng nhắc, khắp người đều là tinh thể trong suốt lóng lánh, phát ra quang mang kỳ dị dưới sự chiếu rọi của đèn ma pháp. Chủng tộc, Thủy Tinh Nhân, Khôi Lỗi. Thực lực tổng hợp, C, thể chất, C, lực lượng, C, tinh thần, F, mẫn tiệp, D, thuộc tính, kháng ma, Thủy Tinh Nhân ma vương cấp. Thủy Tinh Khôi Lỗi quen mắt này làm cho Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra những sự kiện quỷ dị phát sinh tại nơi này là do vị lão bằng hữu kia giở trò quỷ. Tuy rằng vẫn còn chút nghi hoặc với sự tình thượng của phù ngữ nhưng Trần Duệ không tiếp tục nghĩ nhiều, một đường bám theo Thủy Tinh Khôi Lỗi này tiến lên phía trước. Thủy Tinh Khôi Lỗi không có ý thức của mình, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mà làm việc, mặc dù có năng lực cảm giác nhất định nhưng vẫn không có cách nào phát hiện người theo dõi có đẳng cấp ma hoàng. Ánh sáng bắt đầu tăng lên, Thủy Tinh Nhân dừng lại ở một chỗ, bên trong còn có mấy thủy tinh khôi lỗi giống như thế, hơn nữa có rất nhiều ma tộc phân bố chung quanh quặng mỏ thỉnh thoảng khuân vác khoáng thạch đã khai thác ra ngoài. Những ma tộc này tinh thần uể oải có, góc truyện audio.com, vẻ vô cùng mệt nhọc nhưng dừng lại một chút là sẽ bị Thủy Tinh Nhân tàn nhẫn đánh đập thậm chí giết chết. Nhìn trang phục của họ, xem ra đó là thợ mỏ đã mất dấu trong hầm mỏ lúc trước, tác dụng của thủy tinh khôi lỗi dường như là tuần tra và đốc thúc. Trần Duệ vừa động tâm niệm, lén lén tiến lại gần, bất động thanh sắc thay một bộ trang phục thợ mỏ, sau đó nghênh nghênh ngang ngang đi lên phía trước tiếp nhận một giỏ quáng thạch đi theo những thợ mỏ khuân vác phía trước kia. khoáng thạch đã khai thác được thợ mỏ khuân vác đến một chỗ, nơi này là một đại sảnh, một vòng thủy tinh khôi lỗi vây đại sảnh vào trong, thủ bị nghiêm mật, phía trước có một loại cổng truyền tống nào đó, khoáng thạch đều bị đổ vào bên trong cổng truyền tống đó. Ở gần cổng truyền tống có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, khí độ bất phàm, hắn đang chỉ đạo thợ mỏ khắc một đám ma pháp ấn ký trên mặt đất. Ánh mắt của Trần Duệ sáng lên, người đàn ông trung niên này chính là một trong những mục tiêu của hắn lần này, Ramenik đại sư. Cách chương.